trên phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội về mặt đích đến việc phát thực và hiện tượng siêu giả. Nên tình trạng này ngày càng bùng nổ dữ dội. Các Phật tử thông thần thì đã hiểu đó là siêu giả. Các Phật tử chưa hiểu đạo hoặc là những người gọi đạo sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về giáo sư và về đạo Phật nói chung. Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua đã có những chủ trương và phương hướng giải quyết vấn đề này như thế nào? Đây là câu hỏi hấp dẫn. Năm 2004, giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có một hội thảo chuyên đề về vấn đề này. Chúng tôi có một bài tham luận giải pháp về nạn phát thật giả và nhà sư giả. Thì trong đó đại khái chúng tôi đề xuất ra những hướng như sau, xin nói tắt lại thôi. Thứ nhất, đối với các vị tu sĩ Tăng Tổ Đôn, mặc dù Tăng Tổ Đôn là ai tán chứng đã được cúng dường, nhưng mà bây giờ bị lạm dụng giữ cho các ông thầy còn lớn là có gia đình hoặc là thầy cúng tham dự đến những cái ngày lễ dỗ tại các chùa để nhận công ơn. Chúng ta phải tuyệt đối mời hội ra khỏi cái chùa chúng ta trong những ngày gia tăng trên những ngày gia tăng ở chùa Giác Ngộ. Rồi những năm 92, 94 chúng tôi đã làm vài lần thành công, chúng tôi bỏ cái tiền vàng mã đó cầu công ơn và đỡ cho cái gì đó, khi đó cảm thấy bị lỗ vốn mình đi xe là hết mà nó giúp mình tốt thì xanh vài ngàn mà bây giờ nhận chiếc vàng mã nó bị lỗ rồi nó làm đến rồi. Tức là phải tạo cái cảm giác bất ngờ quên đi quên đi ta không mơ mà mình đến để không quá là ta rất có kinh nghiệm đó. Ngoại trừ các chùa tổ nơi mà có rất nhiều các đệ tử xuất gia trực tiếp hay là y vị và có quan hệ đồng môn quan hệ sư môn pháp phái, dầu không được mời chúng ta có trách nhiệm về để dự lễ. Rồi ở những phố miền Bắc đó thì những cái chùa tịnh tồn người ta đem lễ làm về để dân cúng lên mặt thờ tổ, chứ không phải người ta đem xin lập về lắm, ta đốt phần tiền luôn để làm cái lễ ta cúng dường rất là tịnh lập. Đó là không mời mà đến, rất là đáng quý. Còn các tăng đồ lô là những dạng gần như là tán sư giả. Đây là những bạn không có tiếp tài. Còn nếu chưa kỳ định lắm thì chúng ta cho ăn cơm xong không được ăn cơm. Mà nếu tiếp là họ mất ở cho họ vào riêng một cái chỗ không được tiếp trọng thì ta không biết được. Điều hai, tất cả các nhà sư học đi khắp các thần phải tất cả các dân phòng chính phủ và các cơ quan không phải ở nước Việt Nam mà khắp thế giới thì có đeo thẻ, có mã số và có các cái tên nữa, thậm chí là có dấu vân tay, có nhiều nơi đó an ninh cao người ta còn nữa là chụp luôn cái con nuôi, chỉ cần để mắt vô là nó tự nhận dạng mới được đi vào để tính giả mạo. Các nhà sư đó cần phải có thẻ đeo của giáo hội cấp để tới được dạng. Thứ ba, khi là có thẻ đeo thì có thẻ đeo giả, cũng giống như là khi có chiếc đi thật thì có chiếc đi giả, thì phải có một cái ban chuyên môn đi giám sát vấn đề này, phát hiện ra ông nào là giả mạo thì phải bắt ông đó lên công an, giao cho công an về cái tội lừa đảo để công an có thể giải quyết vấn đề, rồi là thịt tởm về nhà nổi tóc gáy sợ hãi bất ngờ sống hổ và không dám tái phạm nữa. Thứ tư, dẫn động tất cả các nhà sư chân chính không đi làm tội. Bởi vì cái định nhân quốc Việt Nam và Trung Quốc nó rất nhạy cảm ở chỗ đó là những quốc gia này bao gồm Nam Bắc Triều Tiên và Nhật Bản nho giáo rất mạnh. Và nhà nho rất thường lợi dụng vào cái việc biên thành khách của tu sĩ để tác công các tu sĩ Phật giáo là ăn không vào rồi, là cái chương trùng, là cái chương gỡ, là những người bị tương biết. Cho nên là Trung Quốc mới chủ trương nhất diệt bất tác, nhất diệt bất lợi, một ngày không làm, một ngày không ăn. Nghĩa đen cũng hay, nghĩa bóng càng hay. Nghĩa đen đó là các tu sĩ ăn mặc quần thì có áo, tay thì có áo, để có thể vận động được, làm việc được. Những gì mà người đại gia làm được, của họ được phát thành chính, tu sửa sức khỏe cũng làm được. Nhưng về tâm linh và đạo đức, đại gia không làm bằng. Như vậy là người xuất gia theo phong cách này là được xem là thương người đại gia như thế nào, để cho các nho gia hãy để vì các nhà sư. Điều đó ở Việt Nam mà tiếp tục mà đi hành các bản án của họ, chứ là sao chủ nghĩa, người ta xem cái tình trạng đó là rất thấp. Và ở Việt Nam và nhiều nơi đó cái bang quá nhiều, cho nên đó, nhà sư mà đi hành các là có cảm giác nhà sư là cái bang là nhà sư. Như vậy phẩm giá và giá trị sống của nhà sư là bằng với cái bang. Còn ở các nước đang truyền như là Miết Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, quyền đó có bây giờ cao quý lắm. Sáng nào người ta có đứng ở ngoài đường chờ các nhà sư, giờ là sư lớn hay là sư nhỏ đi hôm qua, tao quy mọn xuống đất dân cúng vua chúa bộ trưởng thủ tướng gì người ta cũng làm như thế, rất là tôn trọng. Trong thời gian qua đó không bị ảnh hưởng bởi Do Giáo, nên nhớ được là nếu phải tin Do Giáo thì họ cũng khó mà giữ gìn được. Cho nên chúng ta ở nước đại thừa không cần phải bắt chước về năng nhiều để chúng ta có tạo được người đàn ông thầy cô là cao quý. Thưa ta, tại chợ búa, tại đình miếu, tại tự viện, tại các mặt đất, bất cứ ai mà cũng có đều nên hiểu là sư vợ. Các mặt đất bây giờ sư vợ còn nhiều hơn ở Việt Nam. Họ là thông thường một vài của bà chú, ngồi gian bánh từ sáng cho đến chiều, 365 ngày chỉ một. Quý vị cứ tới lúc nào cũng gặp những vị đó. Và nhiều người còn tưởng cho một cái táo để lại số ngàn cũng vừa nữa. Như vậy đang vô tình tiếp tay cho những kẻ khá đạo. Bởi vì hình ảnh nhà sư như thế còn cái là ăn xin thôi, quá tâm quá uổng đi. Cho nên chúng ta phải mạnh để giải phóng cái tình trạng đó. Mà rất tiếc hiện nay đó, sau nhiều lần bàn thảo chúng ta vẫn chưa có giải pháp về phía giáo hội. Ban tăng sự cũng chưa có một giải pháp gì, còn là bàn hết thời điểm này đến thời điểm khác rồi không chịu vào đấy. Hiện tượng sư giả vẫn tiếp tục diễn ra. Chúng ta không thể tìm thấy hiện tượng linh mục giả, mục sư giả, giáo sĩ Hồi giáo giả, giáo sĩ của Do Thái giáo giả, chỉ có trong đạo Phật mới có thôi. Đó là cái yếu kém về quản lý hành chính và dân sự của chúng ta. Chúng ta phải khắc phục và mạnh dạn khắc phục vấn đề này.